mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 7 với chủ đề Chức Năng và Giới Hạn của Luật Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 10 với đề tài Sức Mạnh của Tội Lỗi. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 8. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Ở đây, trong câu 8 này, vị sứ đồ đưa lập luận của mình đi thêm một bước xa hơn. Ông đã đưa ra lời tuyên bố tích cực căn bản về bản chất của luật pháp và những gì luật pháp làm, rồi sau đó ông tiếp tục bước đi. Ông nói, nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói, ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Chúng ta đã học biết nhiệm vụ của luật pháp là bày tỏ tội lỗi, và bây giờ điểm thứ hai là luật pháp làm tăng tội lỗi hay làm dấy động tội lỗi lên. Nghĩa là luật pháp không chỉ bày tỏ cho chúng ta thấy tội lỗi đang có mặt, nhưng luật pháp làm cho tội lỗi bị dấy động lên. Và trong tiến trình đó làm cho tội lỗi càng nhân bội lên. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi đâu có nghĩ rằng tôi là người tham lam, nhưng khi tôi tưởng tôi bình an, tôi tưởng tôi thỏa mãn với luật pháp, tôi được đẹp lòng Chúa, nhưng khi luật pháp chỉ ra tôi là người tham lam, thì tôi bắt đầu thấy định nghĩa của sự tham lam là sự chống nghịch Chúa, là sự không bằng lòng với Chúa chủ động trong đời sống của mình, sự độc lập với Chúa. Và khi tôi bắt đầu định nghĩa rồi, thì tôi thấy tội lỗi càng thêm, tội lỗi ở khắp mọi nơi, và đó là chỗ mà công việc của luật pháp đem tới kết quả trong đời sống của chúng ta. Vậy tại sao luật pháp có tác dụng kích thích tội lỗi và ham muốn trong chi thể của một người? Câu trả lời là vì bản chất và tính chất của tội lỗi. Rắc rối phát sinh không phải vì luật pháp, nhưng vì tội lỗi. Vậy thì điều gì khiến tội lỗi làm điều này? Đây là câu trả lời. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp. Điều đó có nghĩa là gì? Có lẽ cách tốt nhất để tiếp cận câu 8 này là bắt đầu từng từ một, bắt đầu với từ tội lỗi. Khi dùng từ tội lỗi, Phao-lô không chỉ muốn nói đến những hành động tội lỗi, ông muốn nói đến tội lỗi như một nguyên tắc và một sức mạnh vận hành trong bản chất sa ngã của con người. Ông nói rằng luật pháp giúp cho chúng ta thấy xuyên qua tất cả những hành động tội lỗi, để thấy tình trạng tội lỗi ở bên dưới, bản ngã của tội lỗi ở bên dưới. Chúng ta là người tin Chúa rồi thì bản ngã cũ của tội lỗi, con người cũ của tội lỗi đã bị đóng đinh trên thập tự giá chết với Chúa rồi. Nhưng trong thân thể vẫn còn bản chất tội lỗi này, bản chất hay chết này, thì tội lỗi lợi dụng sự hư mất còn lại trong thân thể của chúng ta để làm nên những tội lỗi bộc phát ra trong đời sống của chúng ta. Và luật pháp giúp cho chúng ta thấy ở bên trong, luật pháp cho chúng ta thấy sâu thẳm ở trong tấm lòng của chúng ta, điều mà chúng ta không thể tự mình thấy được. Hãy chuyển sang từ ngữ tiếp theo. Ông nói, tội lỗi nhân dịp. Đây là một cách diễn đạt rất ấn tượng. Chúng ta sẽ thấy ông sử dụng lại nó trong câu 11. Vì tội lỗi đã nhân dịp. Từ được dịch ở đây có nghĩa gốc là lợi dụng hoặc bắt đầu từ một điều gì đó. Nó thường dùng để chỉ một điểm xuất phát. Bạn cũng có thể hình dung điều này theo khía cạnh quân sự. Trong ý nghĩa đó, nó giống như một căn cứ nơi bạn chuẩn bị lực lượng, huấn luyện quân đội, tập hợp vũ khí và pháo binh, rồi từ đó phát động chiến dịch, từ đó bắt đầu một cuộc tấn công, một cuộc hành quân, và bắt đầu từ đó phát ra. Hoặc bạn có thể xem xét một cách hiểu khác mà một số dịch giả đã chấp nhận. Đây là một ý tưởng rất thú vị và sinh động, thậm chí có thể truyền tải ý nghĩa tốt hơn hai cách diễn đạt trước. Tội lỗi, sử dụng luật pháp như một điểm tựa. Ý nghĩa của điểm tựa rất rõ ràng. Khi muốn di chuyển một vật nặng, ví dụ một tảng đá lớn, bạn có thể thấy rằng sức người không đủ để nhấc nó lên. Vì vậy bạn dùng một thanh gỗ dài làm đòn bẩy. Tiếp theo, Bạn đặt một vật rắn chắc như một khúc gỗ gần vị trí của vật nặng, tạo thành điểm tựa. Sau đó, bạn luồn một đầu thanh gỗ dưới vật đó và nhấn vào đầu kia. Nhờ điểm tựa, bạn có thể nâng và di chuyển vật nặng một cách dễ dàng hơn. Từ được dịch là nhân dịp thường được sử dụng theo cách này. Cách diễn đạt này giúp làm sáng tỏ ý tưởng mà vị sứ đồ muốn truyền tải một cách rõ ràng và sinh động. Ở đây, vị sứ đồ chắc chắn đang đề cập đặc biệt đến điều răn thứ 10, với ý nghĩa cốt lõi của nó là ngươi chớ tham lam. Ông giải thích rằng tội lỗi đã lợi dụng điều răn này, điều răn cấm sự tham lam, và sử dụng nó như một điểm tựa cho hoạt động của mình. Để làm gì? Để thực hiện trong tôi. Như ông đã nói, nó đã sanh ra trong tôi. Từ sanh ra ở đây rất thú vị và quan trọng. Nó mang ý nghĩa mạnh mẽ, diễn tả sự tác động mãnh liệt, dẫn đến một kết quả chắc chắn hoặc hoàn thành một điều gì đó. Nó không chỉ là một nỗ lực đơn thuần. Nó đạt được thành công. Nó là một hoạt động triệt để. Vì vậy, chúng ta có thể dịch nó như sau, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi. Nó đã đem lại điều gì? Nó có nghĩa là toàn bộ trạng thái của tấm lòng và của con người, trong đó những ham muốn, dục vọng và đam mê xấu xa đang nắm quyền kiểm soát. Có hai lời tuyên bố trong sách Sáng Thế Ký đặt điều này hoàn hảo. Lời tuyên bố thứ nhất là trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 5, mô tả về những người trước cơn nước lụt. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Đó là đặc điểm của con người trong thời kỳ Nô-ê. Con người bị kiểm soát và bị tiêu hao bởi dục vọng, đam mê và ham muốn. Họ đầy rẫy chúng. Sau đó có một mô tả thứ hai trong Sáng Thế Ký chương 8 câu 21 thực sự nói cùng một điều. Vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Bên trong con người đang ở trong tình trạng bị điều khiển bởi những ham muốn xấu xa, ô uế và không xứng đáng. Vì vậy, những gì vị sứ đồ nói là tội lỗi sử dụng điều răn như một điểm tựa, đã hành động một cách mạnh mẽ trong con người để sản sinh ra mọi loại dục vọng và ham muốn xấu xa như vậy. Vì vậy, chúng ta tóm tắt lời tuyên bố của ông bằng cách nói rằng tội lỗi đã lợi dụng luật pháp làm cơ hội để hành động. Những điều luật cấm đoán vô tình trở thành điểm tựa cho tội lỗi, kích thích nó hoạt động mạnh mẽ theo cách đáng sợ. Cho đến đây chúng ta có câu nói tổng quát của vị sứ đồ. Nhưng chúng ta hãy xem xét nó. Điều đầu tiên nó cho chúng ta biết là một điều gì đó về bản chất và tính chất của tội lỗi. Bạn định nghĩa tội lỗi như thế nào? Quan niệm của bạn về nó là gì? Rõ ràng, chúng ta không nên nghĩ rằng tội lỗi chỉ đơn thuần là một điều gì đó tiêu cực. Nhiều người ngày nay có xu hướng xem xét và mô tả tội lỗi theo cách này. Giáo lý kinh thánh về tội lỗi không còn phổ biến trong thời đại hiện đại. Một số người cho rằng quan niệm truyền thống về tội lỗi nên bị loại bỏ vì nó gây ra sự tự kết án, khiến con người cảm thấy vô vọng và bi quan. Họ lập luận rằng thuật ngữ, tội lỗi, quá tiêu cực và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, tạo ra một kiểu người luôn sống trong đau buồn và mặc cảm. Theo quan điểm này, chúng ta không nên nói rằng con người là xấu, mà chỉ đơn giản là họ chưa đạt đến mức độ tốt như mong muốn. Tội lỗi, theo cách nhìn này, không phải là một thực thể hay một sức mạnh thực sự, mà chỉ là sự thiếu vắng một số phẩm chất nhất định. Nếu những phẩm chất đó có tồn tại, thì chúng có thể được khơi dậy thông qua giáo dục, văn hóa. Do đó, theo quan điểm này, tội lỗi chỉ là một sự thiếu vắng điều tốt, chứ không phải là một điều gì đó có bản chất tích cực hoặc chủ động. Quan điểm này đối lập với Kinh Thánh, vốn xem tội lỗi như một thực thể có sức mạnh và tác động mạnh mẽ lên con người. Rõ ràng, sứ đồ Phao-lô hoàn toàn bác bỏ quan điểm này, bởi vì toàn bộ lập luận của ông dựa trên một điều cốt lõi, tội lỗi là một sức mạnh tích cực. Nó không chỉ đơn thuần là sự thiếu vắng điều tốt, mà là một thế lực chủ động, có thể thao túng và tác động lên con người. Phao-lô mô tả tội lỗi như một kẻ sử dụng đòn bẩy, đặt áp lực lên đầu đòn bẩy và tận dụng điểm tựa để đạt được mục đích. Nếu tội lỗi chỉ là một yếu tố tiêu cực, nó sẽ không thể tạo ra bất kỳ tác động nào. Bạn không thể di chuyển một vật nặng chỉ bằng sự thiếu vắng của một điều gì đó, mà bạn cần một lực thực sự để tác động lên nó. Tội lỗi là một thế lực đầy quyền năng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Toàn bộ khái niệm và chính cụm từ mà ông sử dụng được thiết kế để đưa ra ý tưởng rằng tội lỗi là tích cực, và không chỉ tích cực, mà còn mạnh mẽ đến cùng cực. Và, tất nhiên khi nói theo cách sinh động này, sứ đồ chỉ đơn giản lặp lại những gì ông đã nói trước đó trong thư tín này bằng ngôn ngữ khác. Trong chương 5 câu 21 ông nói, ấy là tội lỗi đã cai trị cho đến chết. Tội lỗi là một điều gì đó quá mạnh mẽ đến nỗi nó có thể cai trị. Nó là một vị vua cầm quyền trốn không chung với quyền lực to lớn. Rồi Phao-lô nói điều tương tự trong chương 6 câu 14, vì tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em đâu. Nó cai trị trên mọi người khác ngoài cơ đốc nhân, mọi người không phải là cơ đốc nhân đều ở dưới sự cai trị của tội lỗi. Tuy nhiên, người ta nói rằng tội lỗi chỉ là một giai đoạn tiêu cực, chỉ là sự thiếu vắng những phẩm chất tốt đẹp. Nó tích cực, Phaolô nói, nó mạnh mẽ đến nỗi có thể lay động con người và lật đổ họ. Sau đó, ông sử dụng ngôn ngữ thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong chương 6, câu 16, 17. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Tội lỗi là một người chủ nô lệ, tội lỗi là điều hoàn toàn kiểm soát con người. Không có gì sai chật với sự dạy dỗ của Kinh Thánh hơn là ý niệm rằng tội lỗi hoàn toàn mang tính tiêu cực. Tôi sẽ đi xa hơn. Bạn có biết tội lỗi mạnh mẽ như thế nào không? Phaolô cho chúng ta biết tội lỗi mạnh mẽ như thế này. Thậm chí nó có thể sử dụng luật pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời cho mục đích riêng của nó. Tôi không biết có sự đánh giá nào cao hơn về sức mạnh và quyền năng này. Đức Chúa Trời ban luật pháp thánh của Ngài qua Môi-se. Nhưng tội lỗi mạnh mẽ như thế này, nó thậm chí sử dụng luật pháp thánh của Đức Chúa Trời như một điểm tựa để thực hiện những mục đích riêng của nó. Và nó đã thành công. Nó đã hành động một cách mạnh mẽ. Nó đã đạt được điều nó muốn làm. Ngay cả luật pháp thánh của Đức Chúa Trời cũng không thể chống lại nó. Đó là thước đo tính chất tích cực của tội lỗi và sức mạnh của tội lỗi. Vậy thì tội lỗi sử dụng luật pháp như thế nào? Ông nói rằng, luật pháp làm cho tội lỗi càng tăng thêm trong đời sống chúng ta. Thật ra không phải luật pháp làm cho tăng thêm, nhưng luật pháp chỉ ra và giúp cho chúng ta càng nhạy cảm hơn với tội lỗi, nhận biết hơn tội lỗi, thấy được nhiều tội lỗi, và vì thế nó đụng tới bản chất tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta thấy điều gì cấm thì sanh ra chiều hướng là vi phạm những điều ngăn cấm. Nó làm điều đó bằng cách khơi dậy trong chúng ta yếu tố nổi loạn vốn đã có sẵn. Tất cả chúng ta sinh ra đều là những kẻ nổi loạn, mang trong mình một sự đối kháng tự nhiên với Đức Chúa Trời. Đây là một nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh. Có ai tranh luận về điều này không? Nếu nhìn vào thực tế của con người, chẳng phải chúng ta thấy rõ khuynh hướng kháng cự, không vâng phục và tự đặt mình lên trên thẩm quyền ngay từ khi còn nhỏ sao? Sự nổi loạn không phải là thứ được học mà là điều có sẵn trong bản chất con người. Câu trả lời rõ ràng được tìm thấy trong chương kế tiếp, chương 8, câu 7. Vì tâm trí xác thịt là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời, nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và quả thật không thể phục được. Ông không chỉ nói rằng đôi khi chúng ta làm những điều mà Đức Chúa Trời cấm. Vấn đề sâu xa hơn thế. Kinh Thánh chép, tâm trí xác thịt, tức là tâm trí bị tội lỗi kiểm soát, là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời. Sách Roma chương 8 câu 7. Điều này có nghĩa là bản chất con người là bất tuân, có một sự đối kháng chủ động với Đức Chúa Trời. Đây không phải chỉ là việc thiếu đi điều tốt, mà là một sự nổi loạn có ý thức, một sự chống lại quyền thể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng nhiều người biện hộ rằng, tôi luôn tin vào Đức Chúa Trời, tôi luôn cố gắng thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng không phải là Đức Chúa Trời chân thật, mà đúng hơn là một Đức Chúa Trời mà họ tự tưởng tượng của chính họ. Vì Kinh Thánh khẳng định rằng, tâm trí xác thịt, tâm trí tự nhiên là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ lặp lại cùng một lời tuyên bố bằng những từ ngữ khác nhau trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, chương 4 và 5, và những chỗ khác trong các cụm từ như là kẻ thù. Điều xảy ra là thế này, khi luật pháp đến và phán dạy một người, sự đối kháng với Đức Chúa Trời vốn đã có sẵn trong bản chất con người, ngay lập tức bị khơi dậy. Tinh thần phản nghịch bẩm sinh ấy không chỉ bộc lộ, mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Luật pháp không tạo ra sự phản loạn, nhưng tội lỗi đã nhân dịp và làm trầm trọng thêm xu hướng nổi loạn vốn đã hiện diện. Khi đó, sự tự quyết định của con người bắt đầu hoạt động, khiến họ càng muốn khẳng định ý chí riêng thay vì vâng phục Đức Chúa Trời. Đó là vì con người ở trong tội lỗi, khao khát được làm chủ chính mình. Người đó không sẵn sàng để cúi đầu trước bất kỳ ai. Họ tự mãn, họ độc lập, và vì vậy họ phẫn nộ với ý tưởng về luật pháp. Đó là lý do tại sao nhiều người tuyên bố rằng họ không tin nơi Đức Chúa Trời. Không phải vì họ thiếu bằng chứng, mà vì họ phẫn nộ với ý tưởng phải quỳ gối trước một đấng cao hơn mình. Họ tự hào rằng mình là con người hiện đại, là những người có trí tuệ, những người đứng vững trên đôi chân của chính mình. Họ khoe khoang về khả năng, sự khôn ngoan và tri thức của bản thân. Bản chất con người ghét ý tưởng rằng có một Thượng Đế, là Đức Chúa Trời, mà trước mặt Ngài họ phải cúi xuống và đầu phục. Họ không muốn là một kẻ nài xin. Họ muốn sống cuộc đời theo cách riêng của mình, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Đặc điểm lớn nhất của một thời đại như thời đại này, vốn không tin vào Thượng Đế, là tình trạng vô luật pháp, không gơ kỷ luật dưới bất cứ hình thức nào. ngày nay người ta hoàn toàn không ưa pháp luật, kỷ luật và hình phạt. Chúng ta đã gần đạt tới trạng thái mà họ không tin vào việc trừng phạt bất cứ ai. Như vậy, toàn bộ ý niệm về đúng và sai nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí con người. Về bản chất, tội lỗi là tình trạng vô luật pháp. Nó là sự phản đối tận gốc rễ đối với bất kỳ luật pháp nào, bất kỳ điều răn nào, bất kỳ sự cấm đoán nào, bất kỳ ý niệm nào về cơn thịnh nộ và sự hình phạt. Điều này tự nó hoạt động theo những cách vô tận, không còn kỷ luật trong gia đình hay nhà trường nữa. Trẻ em sẽ không bị trừng phạt dù chúng có cư xử sai trái đến đâu. Nếu bị trừng phạt, cha mẹ chúng sẽ sớm kiện thầy hiệu trưởng hoặc giáo viên để phản đối việc kỷ luật của chúng. Khi con người tự nhiên nghe thấy luật pháp, phản ứng ngay lập tức của anh ta là chống lại nó và phẫn nộ với nó. Điều đã có sẵn trong lòng giờ đây bùng phát mạnh mẽ hơn. Tội lỗi chính là nguyên nhân gốc rễ, nó đã hiện diện từ trước, nhưng khi luật pháp đến với sự ngăn cấm của nó, tội lỗi lợi dụng luật pháp như một điển tựa đè xuống và kết quả là sự phạm tội còn lớn hơn trước. Nói cách khác, luật pháp làm trầm trọng thêm tình hình, không phải vì luật pháp xấu, mà vì bản tính gian ác trong con người. Luật pháp không tạo ra tội lỗi, nhưng tội lỗi đã lợi dụng luật pháp và nó khơi dậy phản ứng nổi loạn, thậm chí còn xúi giục con người phạm tội. Đây chính là tình trạng của mọi người sinh ra trong thế gian này kể từ khi con người sa ngã. Nhưng có một cách khác mà tội lỗi hoạt động, khi luật pháp đến với con người với thẩm quyền, đặc biệt khi nhấn mạnh đến việc không tham lam hay ham muốn, nó không chỉ khơi dậy sự phản loạn mà còn tạo ra sự bất bình và chống đối. Bởi vì con người có thể chấp nhận hành động sai trái là có tội, vì hành động là thứ có thể nhìn thấy và có trách nhiệm rõ ràng. Nhưng khi luật pháp đi sâu vào lòng họ, nói rằng, ngươi chớ tham lam, rằng ngay cả sự ham muốn trong tâm trí cũng là tội lỗi, thì họ phản đối ngay lập tức. Họ nói, điều này đi quá xa, điều này không công bằng. Tôi có thể kiềm chế hành động của mình, nhưng không ai có quyền kiểm soát suy nghĩ và trí tưởng tượng của tôi. Miễn là tôi không thực sự làm điều sai trái, thì không ai có thể nói rằng tôi đã phạm tội. Thực tế, luật pháp không chỉ xét đoán hành động bên ngoài mà còn phán xét cả những ý tưởng sâu kín nhất trong lòng. Đây chính là điều mà tội lỗi ghét nhất, vì Đức Chúa Trời không chỉ nhìn thấy bề ngoài mà còn thấu suốt tâm hồn. Con người không thích ý tưởng này, vì nó có nghĩa là không có gì thực sự riêng tư hay bí mật trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó cũng có nghĩa là tư tưởng, ước muốn và động cơ bên trong đều bị xét đoán như hành động bên ngoài. Khi nhận ra điều này, con người cảm thấy áp lực, bức bối và bất mãn. Trong tâm trạng cáu kỉnh, chống đối và cảm thấy bất công ấy, tội lỗi lợi dụng luật pháp như một điểm cựa để khiến họ càng phản nghịch hơn, làm cho tình trạng trở nên nghiêm trọng và dẫn đến sự phạm tội nhiều hơn bao giờ hết. Tội lỗi hoạt động theo một cách tinh vi và nguy hiểm. Nó lợi dụng chính luật pháp để khơi dậy ham muốn trong lòng con người. Khi luật pháp đến và nói với tôi, ngươi chớ làm điều này, trước đó tôi có thể chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng ngay khi nghe lệnh cấm, tư tưởng về điều đó xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về nó, và khi suy nghĩ, tôi cảm thấy bị hấp dẫn. Điều đó bắt đầu kích thích dục vọng trong tôi muốn làm điều đó, và nếu không có gì ngăn cản, tôi sẽ tiến đến thực hiện nó. Luật pháp, thay vì ngăn chặn tôi, lại vô tình khiến tôi để tâm đến điều mà trước đây tôi không hề bận tâm. Nó khiến tôi nhận thức về những điều mà tôi chưa từng biết, và điều này mở đường cho tội lỗi khơi dậy ham muốn trong tôi. Ví dụ, tôi có thể đọc một cuốn sách cảnh báo về một hành động đồi bại, một điều mà trước đây tôi chưa từng nghe nói đến. Nếu tôi không biết nó tồn tại, tôi sẽ không cảm thấy bị cám dỗ. Nhưng bây giờ, khi đọc về nó, tôi trở nên tò mò. Tôi tự hỏi, tại sao người ta lại làm điều này? Nó có gì hấp dẫn? Có điều gì dễ chịu trong đó không? Sự tò mò bị kích thích, và từ đó trí tưởng tượng bắt đầu hoạt động. Tôi hình dung về điều đó, thích thú với suy nghĩ về nó, và vô tình tôi đã sa vào tội lỗi ngay trong tâm trí mình. Đó chính là cách tội lỗi hoạt động. Nó không chỉ dựa vào hành động, mà còn thao túng suy nghĩ, trí tưởng tượng, và dục vọng. Nó dẫn dắt con người đến với tội lỗi ngay từ trong lòng, ngay cả khi họ chưa thực sự phạm tội bên ngoài. Lời tuyên bố kinh điển về tất cả điều này được tìm thấy trong thư tín gửi cho Tít, chương 1 câu 15. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ giấy và chẳng tin thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ giấy nữa. Nếu tâm trí của bạn bị dơ giấy, thì mọi điều đi vào đó sẽ bị dơ giấy và méo mó. Không có điều gì sẽ đến là tinh sạch. Lập luận của Phao-lô ở đây là bởi vì điều đó đúng với tôi, bởi vì nó đúng với mọi người được sinh ra trong thế gian này kể từ sự sa ngã. Luật pháp tinh sạch của Đức Chúa Trời đến với những cấm đoán, những hạn chế và điều răn của nó, kích động sự đam mê của chúng ta, khơi dậy trong chúng ta một khao khát muốn làm chính những điều nó cấm đoán, và giới thiệu với tôi về những điều tôi chưa từng biết trước đây. Kết quả của điều này là gì? Nó đem lại kết quả là sự chết. Nói cách khác, vị sứ đồ ở đây thật sự cho chúng ta một lời giải thích về những gì ông đã nói trong câu 5 liên quan đến những chuyển động của tội lỗi. Câu 8 soi sáng cho câu 5, luật pháp của Đức Chúa Trời không phải là tội lỗi, nó là chính sự thanh sạch. Nhưng nó bày tỏ cho chúng ta bản chất của tội lỗi. Nó giúp chúng ta thấy rằng tham lam là tội lỗi. Bây giờ chúng ta hãy áp dụng sự dạy dỗ này và rút ra một số sự giúp đỡ thực tiễn từ những gì vị sứ đồ đang nói ở đây. Trước hết, nếu chúng ta không rõ ràng về bản chất của tội lỗi, chúng ta sẽ không bao giờ thật sự hiểu được sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh về sự cứu rỗi dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về tội lỗi thật sự là gì. Không có hy vọng gì về sự hiểu biết của chúng ta ngoại trừ điều này. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy tại sao chúng ta phải chết đối với luật pháp nếu chúng ta không hiểu bản chất của tội lỗi. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy tại sao con Đức Chúa Trời phải đến và chịu chết. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy sự cần thiết của sự hy sinh và sự phục sinh của Ngài. Đó là lý do tại sao nhiều người nghĩ rằng họ có thể quyết định thay cho Chúa cứu thế như họ vốn có. Làm sao họ có thể nếu điều này là thật, điều này kiểm soát mọi sự. Hầu hết những rắc rối của chúng ta ngày nay là do không nắm bắt và hiểu được giáo lý về tội lỗi này trong Kinh Thánh. Ở đây, trong một câu này, chúng ta được ban cho một quan điểm và một sự phơi bày về nó mà bạn sẽ khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác rõ ràng như vậy. Chính năng quyền kinh khiếp này thậm chí có thể sử dụng luật pháp của Đức Chúa Trời như một điểm tựa để đem đến những mục đích bất chính của nó. Thứ hai, những gì vị sứ đồ nói về tội lỗi, cách tội lỗi lợi dụng luật pháp như một điểm tựa, đã chứng minh rõ ràng cho luận điểm kép của ông. Luận điểm thứ nhất, không ai có thể được thánh hóa bởi luật pháp. Làm sao một người có thể được thánh hóa bởi luật pháp khi tội lỗi đang cai trị trong họ, và thậm chí có thể sử dụng chính luật pháp đó để gia tăng quyền lực? Luận điểm thứ hai, một người không thể được thánh hóa chừng nào mối liên hệ cũ của họ với luật pháp chưa bị xóa bỏ. Họ phải chết đối với luật pháp và kết hiệp với đấng khác trước khi có thể kinh nghiệm sự thánh hóa, và vị sứ đồ đã chứng minh điều này. Khi tội lỗi vẫn còn hiện diện, luật pháp chỉ trở thành điểm tựa khiến tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Vậy làm sao có thể được thánh hóa trong khi vẫn còn phục dưới luật pháp? Vị sứ đồ chỉ ra rằng điều đó là vô lý và tiếp tục chứng minh luận điểm của mình theo hai khía cạnh. Vậy tôi xin rút ra hai bài học tổng quát và thực tiễn nữa. Dưới ánh sáng của giáo lý này, bạn có biết điều gì nguy hiểm hơn những ý tưởng hiện nay về giáo dục tình dục và đạo đức không? Người ta luôn luôn khuyến khích để dạy dỗ về giáo dục giới tính, an toàn tình dục và đạo đức cho con cái. Quan niệm hiện đại về giáo dục giới tính nhấn mạnh rằng tình dục không nên là một chủ đề cấm kỵ. Người ta cho rằng thế hệ trước đã mắc sai lầm khi né tránh vấn đề này, khiến tình dục trở thành một điều bí ẩn, thậm chí là đáng sợ. Những người theo quan điểm này lập luận rằng vì thiếu hiểu biết, tổ tiên chúng ta đã sống trong sự phức tạp tâm lý, bị ức chế và không thể phát triển một thái độ lành mạnh về tình dục. Họ cho rằng cách tốt nhất để tránh điều này là giáo dục con cái một cách thẳng thắn, cởi mở và tự nhiên về tình dục. Lập luận chính ở đây là, nếu trẻ em được cung cấp đầy đủ thông tin về tình dục, nếu chúng hiểu rõ thực tế về sinh học và xã hội liên quan, thì chúng sẽ có thể phát triển đạo đức lành mạnh và tránh được những sai lầm nguy hiểm. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu chỉ cần cung cấp thông tin có đủ để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm không? Tôi cho rằng điều đó thật nguy hiểm, không chỉ vì bản chất con người, mà còn vì tội lỗi. Họ không nhận ra rằng những gì họ đang làm thực chất là mở đường cho trẻ em bước vào những điều dẫn đến tội lỗi. Họ dạy trẻ em về tình dục, nhưng càng nói nhiều, càng khơi dậy trong chúng một sự tò mò không lành mạnh. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng bản chất chúng ta không tinh sạch. Con cái chúng ta không tinh sạch, chính chúng ta cũng không tinh sạch, và những kẻ dơ giấy chẳng sạch bao giờ. Khi chúng ta nhận ra quyền lực của tội lỗi, và khám phá cách nó có thể sử dụng luật pháp của Đức Chúa Trời như một điểm tựa để tạo ra những ham muốn và dục vọng. Vì tâm trí và tấm lòng không tinh sạch, chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng sự dạy dỗ hiện đại này nguy hại và đầy nguy hiểm. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng bản thân câu Kinh Thánh này đã đủ để cho thấy sự vô ích cuối cùng và trọn vẹn của những gì đang được nói rất thường xuyên ngày nay bởi nhiều người có học thức, có ý tốt và đạo đức. Họ biết rất ít về tội lỗi, và đặc biệt về quyền lực của tội lỗi. Đạo đức cơ đốc mà không có giáo lý cơ đốc thì vô giá trị. Có lẽ đó là tình trạng vô vọng nhất trong tất cả. Bởi vì con người không chỉ cần biết điều đúng, mà còn cần sức mạnh để làm điều đúng. Nhu cầu lớn nhất của chúng ta là cần một sức mạnh đủ lớn để chống lại sức mạnh này, là sức mạnh thậm chí có thể sử dụng luật thánh của Đức Chúa Trời như một điểm tựa và một cơ sở hoạt động. Sức mạnh như vậy chỉ có thể có được nhờ huyết quý báu của chiến con. Nếu tôi không biết rằng con Đức Chúa Trời đã chết vì tôi và tội lỗi tôi, và ban cho tôi sự sống mới, nếu tôi không tin rằng tôi ở trong Chúa cứu thế và kết hiệp với Ngài, tôi sẽ là người tuyệt vọng và khốn khổ nhất trong tất cả mọi người. Tôi không thể sống một đời sống thật sự tốt đẹp, hay thực hành bất kỳ đạo đức hay luân lý chân chính nào bằng sức mạnh của riêng mình, bởi vì quyền lực khủng khiếp này được gọi là tội lỗi. Vì vậy, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về câu 8 trong Roma chương 7. Câu này không chỉ làm sáng tỏ giáo lý của chương này, mà còn giúp chúng ta hiểu phần nào nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội lỗi trong thế gian ngày nay. Chính tại đây, chúng ta mới hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng tội phạm ở trẻ vị thành niên, sự bùng nổ của tội phạm tình dục, cướp bóc và bạo lực, cũng như lý do ngày càng có nhiều người chống đối kỷ luật và hình phạt đối với tội ác. Tất cả đều bắt nguồn từ việc con người ngày nay không hiểu giáo lý kinh thánh về tội lỗi. Vì vậy, sự tốt lành của luật pháp trong chỗ làm tăng tội lỗi là nó làm cho chúng ta hiểu biết rằng không thể nào giải quyết vấn đề tội lỗi bởi công đức được. Nhưng khi luật pháp bày tỏ ra tội lỗi và nhân bộ tội lỗi dưới ánh sáng của luật pháp, thì đưa những người có tội chạy đến với ân điển Chúa để được xưng nghĩa trong ân điển, chạy đến với Chúa để được nên thánh trong ân điển. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, chỉ có một cách duy nhất là ân điển mới giải quyết được vấn đề tội lỗi mà thôi, cho nên, nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, vì ân điển vượt thắng hơn tội lỗi và đem tới sự công bình của Đức Chúa Trời trong sự sống bởi Chúa cứu thế Giê-xu. Cho nên mục đích của luật pháp làm tăng tội lỗi là để cho chúng ta trở thành vô hy vọng trong cố gắng riêng của mình và chạy đến với Chúa trong ân sủng Chúa. Quý thính giả thân mến, cảm tạ Chúa, chúng ta đã được soi sáng bởi lẽ thật này. Chúng ta được đến với Chúa cứu thế, khiến chúng ta vui mừng vì được ở trong Ngài, kết hiệp với Ngài và không còn sống theo cách cũ của văn tự, nhưng trong cách mới của Thánh Linh. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những gì bị sứ đồ đang trình bày. Ông sẽ tiếp tục lập luận và giải thích sâu hơn về vấn đề này. Cho đến nay, ông đã nêu ra các sự kiện để khẳng định rằng luật pháp không phải là tội lỗi, cũng không xấu xa hay gian ác, như ông đã nói trong câu 1 đến câu 6 của chương này. Trong các câu tiếp theo, ông sẽ chỉ ra sự thay đổi mà ông gọi là sự đến của luật pháp đã tạo ra trong chính ông. Kính mời quý vị đón xem bài 11 vào tuần sau.
Linh ai kia đường mong phạt gánh ác cằn do quyền trong dòng hứa, quyền hứa Giê-xu. Ai kia đường mong linh năng thắng quy dư chẳng do quyền màu nhiệm bấy hứa Giê-xu. Quyền trong hứa, hứa huyết linh năng vẹn toàn, quyền trong hứa chiến toàn thắng, quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng do huyết bao chiến con lành. Ai mong ly cai kêu càng lẫn ca ác dục do quyền trong dòng hứa, quyền huyết Giê-xu. Do linh nguyên gô gô tha giữa hết huế tục do quyền màu nhiệm bấy huyết Giê-xu. Quyền trong hứa, hứa huyết linh năng vẹn toàn, quyền trong hứa chiến toàn thắng, quyền trong hứa, hứa huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng do huyết bao chiến còn lại.